thứ bảy đó là ban đêm nằm ngủ thường thấy những điềm lành hoặc là thấy sắc thân thắng diệu của Đức Phật A Di Đà. Cái này là một cái vấn đề để mà làm cho người niệm Phật vững thêm niềm tin cho nó biết đường tu tập của mình. Mà cái chỗ này không phải là nói một lần, mà cái chỗ này á, nó là thường thấy. Ta ban đêm nằm ngủ thường thấy những điềm lành, nó gọi là những cái hảo mộng. Bởi vì quý vị người có điều này thì quý vị thường có. Mà nếu quý vị nào mà có niệm Phật á, dù chưa được nhất tâm bất loạn, dù chưa được vô gián đoạn, nhưng mà trong khi ngủ quý vị chuẩn bị đi ngủ đó, niệm Phật tầm sau chuỗi niệm Phật, hay là niệm Phật theo từng hơi thở ra vào của mình, niệm Phật tới chừng nào ngủ mà mình không hay đó, thì trong giấc ngủ của quý vị khi gặp những giấc mộng là toàn những giấc mộng đẹp, hoặc thấy cảnh Tây Phương, hoặc là thấy hình tướng của Đức Phật, thấy tất cả những cảnh giới tốt đẹp hiện ra. Khi quý vị thức dậy rồi, thấy mình an lạc, thấy một cái tâm hồn nó thư thế, giải thoát, không còn cái gì ràng buộc. Thì cái đó là do cái công năng của người chuyên tâm niệm Phật mà nó được. Cái đó gọi là cái công đức niệm Phật. Thấy những cái cảnh thắng diệu, thấy những cái đó là để cho mình vững những cái cảnh vui, cảnh tốt đẹp đó, để cho mình vững niềm tin trong Phật Pháp, để cho mình thêm lớn đạo tâm trên bước đường tu và không bị lui sụp. Đó là những cái công đức do sự tích tụ tu tập hàng ngày của mình chuyên niệm Phật mà thành tựu được. Đến cái thứ 8 đó là tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực được đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp, lợi ích. Cái thứ 8 là cái tâm thường vui vẻ. Bởi vì cái này là cái quan trọng. Bởi vì trời á, sống ở thế gian á, thì cái thân thường vui vẻ chứ cái tâm không có thường vui vẻ. Mà đối với người tu á, người niệm Phật đến cái nỗi mà thuần thục á, thì cái tâm thường vui vẻ. Có người không có người gì mình cũng an lạc, có cảnh không có cảnh gì mình cũng vui tươi. Bởi cái người tu á, mình nhìn thấy kỹ những người mà có cái giới đức, có cái chỗ mà miên mật tu hành rồi đó, luôn luôn lúc nào trên môi những gì đó cũng nở những cái nụ cười, luôn luôn thấy họ không bao giờ có một cái nếp nhăn, không bao giờ có một cái sự buồn bã âu sầu nào hết. Cái đó là những cái do cái công đức niệm Phật tu hành mà cái tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng an vui. Thì từ cái chỗ cái tâm hồn vui vẻ như vậy á, thì hiện ra ngoài cái hương sắc thường tư nhuận. Cái hương sắc ở bên ngoài luôn luôn lúc nào nó cũng hiện ra những cái tướng trang nghiêm, những cái tướng tốt đẹp mọi người thấy, thì người ta sanh tâm hoan hỷ, khí lực được đầy đủ, việc làm được kết quả tốt đẹp và lợi ích cho mọi người. Cái chỗ này đó, khi xưa Đức Phật còn ở đời, có những nhà vua mà thấy các ông quan mỗi tháng thì lãnh bổng lộc triều đình cũng nhiều, mà có nhiều ông thì bệnh này, nhiều ông thì xanh mét, ông thì gầy còm, có hiện cái hình tướng xấu xa. Mà mấy ông là đâu có thiếu gì, bổng lộc triều đình đâu có thiếu, mà tất cả những cái đồ tẩm bổ này kia đâu thiếu gì đâu. Còn chưa tăng lúc khi Đức Phật còn ở đời đó thì tuyệt đối sáng không ăn gì, chiều không ăn gì, chỉ có một bữa ăn đi khất thực vào giữa ngọ trai thôi, vào một cái bữa trưa, bữa ngọ đó thôi. Nhưng mà các ngài từ ở trong tâm hiện ra ngoài tướng, ngoài sắc thân á thì hồng hào, cái gương tướng á thì vui tươi. Mà các ông thầy thì ai cho gì ăn ấy, có khi họ có bữa không cho thì cũng phải nhịn đói, nếu đi khất thực không có thì cũng phải nhịn đói. Nhưng mà tại sao mà các ngài vẫn được cái hiện ra cái hình tướng tươi nhuận, luôn luôn lúc nào cũng vui tươi cả thân lẫn tâm? Thì vua mới lấy làm thắc mắc, vua đến vua hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, con thấy người đời ăn uống tẩm bổ đủ thứ như con, thậm chí bản thân của con đây, vua Bình Sa mới nói thậm chí như bản thân của con đây, ngày ăn này, sáng ăn này, trưa ăn kia, chiều ăn nọ, tối còn tẩm bổ đủ thứ ở trên á, mà tại sao chưa có người nào hiện ra cái gương tướng như trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn như thế này? Thì con biết rằng ngoài cái ăn của một buổi trưa của chư tăng thức thực ra, ngoài cái ăn đó nó còn có cái ăn gì khác hơn nữa đây. Chứ coi nếu mà cái ăn, cái thức ăn của một buổi trưa thì nó không đủ, nó không đủ làm cho cơ thể của các vị tăng ở nơi đây mà có cái hình tướng trang nghiêm tốt đẹp, cái vẻ mặt hồng hào vui tươi như thế này, không thể có được. Mà sở dĩ có được cái thân tướng như thế này là ngoài cái thức ăn của một buổi đi thức thực buổi trưa, ngoài đó còn có cái gì khác hơn nữa. Thì Đức Phật nó không có gì khác hơn, nên đó là cái chánh niệm của chư tăng. Bởi vì người tu nó chỉ có cái chánh niệm, có cái gì thì tu niệm Phật, hay là đem tâm vào trong cái chánh niệm, thì không có cái lo âu buồn phiền áo não, lấy cái chánh niệm đó mà làm phiền việc dĩ thực, lấy cái thức ăn bằng cái chánh niệm. Còn cái người niệm Phật nó cũng hiện ra những cái gương tướng đó, cho nên không phải ăn tẩm bổ thứ này thứ nọ mà nó hiện ra hình tướng vui vẻ đâu. Mình thấy như ví dụ những người ở mấy cái lò sát sanh đó, nói ăn thịt thứ này nó bổ, ăn thịt thứ kia nó gì gì đó, nhưng mà họ hiện ra cái hình tướng mặt mày gai góc gạch họ là mình sợ mình chạy rồi. Đâu phải những người ăn những thức ăn bổ, ăn những cái thịt thà đó mà nó hiện ra cái hình tướng vui tươi hay là những hình tướng tươi những tốt đẹp, mà nó phải do cái món ăn tinh thần. Mà món ăn tinh thần đó là do cái món ăn thiền diệt và dập pháp hỷ. Pháp hỷ thực tức là mình dùng cái pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật A Di Đà. Còn thiền diệt tức là dùng cái phương pháp tham thiền để được định ý, thì do cái định ý đó mà nó sinh ra hai tướng. Về cái tâm là thường vui vẻ, mà cái sắc tướng thì thường tươi nhuận. Do nó đó cái công đức niệm Phật nó đưa đến cho một hành giả được cái sự kết quả tốt đẹp như vậy. Đến cái thứ 9 đó là mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc là lễ bái cũng như là kính Phật. Cái chỗ này đó thì quý vị thấy, bởi vì cái người tu hành niệm Phật đến cái nỗi mà thành tựu được rồi đó, như ví dụ ở đây á, thì quý vị nào có đến ở làng Hương Nghiêm của Hòa Thượng Liên Du, tức là Hòa Thượng Thiền Tâm đó, hay là đến dùng Thủ Đức ở chùa Giảng Đức của Hòa Thượng Chí Tịnh, thì khi quý vị đến đó thì quý vị mới thấy. Bởi vì á, đối với các ngài là những cái người niệm Phật đến cái chỗ mà thành tựu, cho nên ngày xưa thì nói về tỉnh tưởng phá tướng gì chẳng lựng, đến trước gặp Hòa Thượng vẫn lại với một cách cung kính đàng hoàng. Có nhiều vậy đó, khi mà gặp Hòa Thượng Giảng Đức đi trên xe thôi, Hòa Thượng chạy chiếc xe đi đó, mà nhiều ông tướng bá nè, chứ không phải là người thường. Hồi từ trước đó biết Hòa Thượng đi trên chiếc xe đó đó, ổng thấy mặt nhưng mà biết Hòa Thượng ngồi trên chiếc xe đó, cái ổng liền xuống xe hướng theo chiếc xe của Hòa Thượng lại, mà mưa gió sình sẹp thì có ông nhiều ông mà lại dập đầu xuống dưới đất xuống mấy cái dũng sình. Không phải là Phật đó. Các ngài không phải là Phật đó, nhưng mà các ngài là người niệm Phật được thành tựu, cho nên nó cảm hóa được tất cả chúng sinh. Cho nên chúng sinh thấy biết Hòa Thượng ngồi trong chiếc xe thôi, không biết mặt Hòa Thượng, mà nghe nói Hòa Thượng đi trong chiếc xe đó đó, phải đem cái lòng tôn kính hướng về Hòa Thượng mà họ đánh lễ như vậy. Còn Hòa Thượng Thiền Tâm bây giờ cũng vậy. Đến cái ngày 17 tháng 11, tức là ngày vía Đức Phật A Di Đà nữa đó, thì các đệ tử của Hòa Thượng đó, tổ chức cái ngày vía rất là long trọng, có thể có từ 1 đến 5 ngàn người ở vòng chung quanh đó. Mà Hòa Thượng ở trong thất, Hòa Thượng không ra tiếp đón trên các đệ tử, các thầy mà đệ tử Hòa Thượng tổ chức hướng dẫn Phật tử tu hành niệm Phật suốt ngày đêm. Nhưng mà đông đảo quá đâu có chỗ gì, dù đất cát sình sẹp cái chỗ nào bất lợi, người ta cũng đều hướng về Hòa Thượng, người ta đảnh lễ. Dù mưa gió dù gì dù, người ta không có nói cái chỗ mà nhơ sạch gì hết, người ta hướng về Hòa Thượng coi như hướng về Đức Phật vậy. Thì cái đó là do công đức tu tập thành tựu được cái chỗ tu hành của Hòa Thượng. Nhưng mà Hòa Thượng không có mong cầu những cái chuyện đó, nhưng mà cái đó là những cái tự nhiên, tự nhiên nó có cái đạo lực, nó có cái công đức, có phúc báo như vậy. Bởi vì đối với các ngài có cái đạo lực tu hành nó vậy. Còn đặt trường hợp đối với mình, bây giờ có đôi khi mình đi mình chạm mặt người ta mà ta không hỏi nữa. Hoặc là khi ta đi gần mình ta lấn mình đó, thì cái điều này đều mình thấy tại mình sao? Tại mình niệm chúng sanh, niệm hung dữ, niệm tham sân si gì không, không có niệm Phật. Nên các ngài niệm Phật thì ai thì cũng cung kính. Còn mình niệm chúng sanh, mình niệm cái gì nên ai thì cũng lấn, cũng ép, cũng ăn thiếp mình được. Nên là tại vì là tại vì mình niệm Phật chưa được thuận thục, mình còn có niệm tranh đấu nên bị mọi người đấu tranh lại với mình thôi. Còn các ngài á thì không có đấu tranh như vậy, mà các ngài đấu tranh với những cái tham sân si, các ngài đấu tranh với dục vọng, các ngài đấu tranh với chính những cõi lòng tham đắm của chính mình. Các ngài thắng được những cái đó, ngài thắng được những cái đó, cho nên bao nhiêu những cái tâm niệm mà đấu tranh ở bên ngoài đều thua ngài hết. Vì ngài đó thắng được, còn những gì kia không thắng được thì bị thua. Mà Hòa Thượng là người thắng được, nên Hòa Thượng là người đáng tôn kính cho mọi người tôn kính. Cho nên điều đó là cái điều mà pháp môn niệm Phật, người niệm Phật được thần phục thì nó được những cái quy đức đó, được những cái như vậy. Nhưng mà những cái đó là không phải là những cái chỗ cầu của các ngài, nhưng mà cái đó nó vẫn có những cái công đức như vậy. Đến cái thứ 10 đó là khi mạng chung, tâm không có sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây Phương Tam Thắng tiếp dẫn, sanh về tịnh độ, hưởng sự an vui không cùng. Đây là cái công đức thứ 10. Khi mạng chung tâm không sợ hãi, cái điều này là cái điều mình thấy rất là rõ nè. Bởi vì người đời đó đến cái chết người ta sợ dữ lắm. Người không có niệm Phật á, đừng nói chết, khi mà vừa lâm bệnh thôi, vừa lâm bệnh là họ sợ rồi, họ chạy hết thầy này tới thuốc nọ, uống thuốc này han rồi á, rồi nằm nghe coi thuốc này nó chạy làm sao, nó không hết là sáng thức dậy là kiếm ông thầy khác rồi. Chưa chết mới bệnh thôi mà họ sợ hoảng hốt như vậy. Còn đối với các người mà niệm Phật á, cái việc sanh tử, cái việc sống chết, hay là đến cái giờ phút lâm chung, tức là đến giờ phút chết, họ cũng không có một cái gì sợ hãi, không có một cái gì sợ hãi. Cách đây khoảng 3 năm ở dưới Long Xuyên, từ Long Xuyên xuống đó khoảng 6 cây số, có cô đó 28 tuổi, tên là Lương Thị Mọn. Thì cổ sống với cái cảnh sống ở gia đình nó cũng không được vui, là má của cổ chết, ông già có bà vợ sao mà có những cái hà khắc đối với cổ. Mà cổ là người tu, cổ là Phật tử, cổ chuyên niệm Phật, nhưng mà rồi cổ sống ở trong cái cảnh sống gia đình thấy những cái chuyện mà bất hài lòng nhiều quá, cái chuyện niệm Phật của cổ rất là khó. Cổ cất một cái thất ở ngoài giường, nhà thì cũng khá giả, ở ngoài giường cổ ở, cổ chuyên lo niệm Phật. Thì đến mà cái ngày cổ ra đi đó, thì cổ mời anh em huynh đệ Phật tử, cũng nói trước ngày giờ đó đàng hoàng, có xúm lại khoảng mấy trăm người, thì nói chuyện đường kia chơi tiếp, đón bưng nước bánh trái đường kia, anh em ăn uống, cổ phục dịch, anh em đi đến cổ phục dịch đàng hoàng. Đến giờ tới lúc 11 giờ đêm á, tới lúc 11 giờ đêm thì cổ leo lên cái giạc tre của cái bộ giạc mà cổ để hàng ngày cổ ngồi cổ niệm Phật á. Cổ lên trên đó cổ ngồi, cổ nói anh em huynh đệ giờ này là giờ tôi về Tây Phương Tịnh Độ, anh em ở lại tinh tấn tu hành. Thì cổ lên đó cổ ngồi, thì tất cả mọi người đều thấy có ba cái ánh sáng từ ở trên không trung mà bay dần đến tới cái nóc cái đỉnh thất của cổ đó. Hóa ra ba cái đó hoa sen bằng cái nia vậy đó, tất cả mọi người đều thấy hết á. Rồi có một cái ánh sáng bay ngay vô trong cái chỗ ngồi, thẹt ngay vô trong cái trán của cổ, mọi người nhìn thấy chiếu sáng lên. Thì mình coi lại là cổ tắt thở mà vẫn còn ngồi bình thường. Rồi cái ánh sáng nó tự nhiên nó rút dần ra, ba cái đó hoa sen nó tự dần bay đi đến khi biệt dạng. Thì cái đó đến bây giờ phút lâm chung rồi, mời anh em huynh đệ tới đàng hoàng, cũng hết đãi nước nôi bánh trái đàng hoàng, đâu có sợ gì đó. Đến cái giờ phút lâm chung tâm không sợ hãi, người biết niệm Phật tu hành đến cái giờ phút lâm chung của đời mình thì coi như không còn sợ hãi cái gì nữa hết. Thì đó là một cái mà mình thấy cái công đức niệm Phật nó phải là cái chuyện bình thường. Nếu mà người không có được cái công đức niệm Phật không có như vậy thì con người ta rất là hoảng hốt, rất là sợ sệt trước khi chết. Nhưng mà đối với những người này chết họ không sợ. Cái nữa đó là cái đã không sợ sệt trước khi chết mà còn hiện ra cái chánh niệm. Cái người bình thường thì chúng ta niệm Phật, nhưng mà đến khi giờ phút chết á, chúng ta hoảng hốt mất đi chánh niệm. Nhưng mà cái người niệm Phật chuyên thần rồi á, đến khi chết, đến khi lâm chung rồi á, tâm không sợ hãi, mà lúc đó chánh niệm lại hiện ra, mà hiện ra một cách vững vàng, hiện ra một cách kiên cố. Người đó coi như không mất chánh niệm, chánh niệm vẫn hiện ra một cách tốt đẹp kiên cố, không có bị loạn tâm, mà được cái chánh niệm hiện tiền. Rồi Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn, có nghĩa là Đức Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí từ bên cảnh Tây Phương mà đến nơi người đó và bưng đài tử thiên đến để mà tiếp dẫn người đó giảng sanh về tịnh độ, không còn đau khổ trong cái dòng sanh tử trầm luân. Đó là một cái kết quả của người niệm Phật, nó thành tựu được những cái điều đó trong cái lúc tu hành của mình. Bởi vì người tu thì luôn luôn lúc nào nó cũng có, bởi vì pháp môn tu nào cũng vậy, nó cũng có những cái kết quả đó. Nhưng mà những cái kết quả đó nó là những cái kết quả bước ban đầu. Nếu mà chúng ta không có tiếp cái đến cái cuối cùng nè, đến cái công đức thứ 10 này là cái quan trọng. Những cái trước á, nói để cho chúng ta có những cái niềm tin để chúng ta tu. Mà cái kết quả cuối cùng là khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn về tịnh độ, hưởng sự vui không cùng tận. Cái đó là cái mục đích cuối cùng, mà cái đó là cái bản hoài của người tu, chứ không phải tu để được cho người ta mong cầu, cho người ta lễ bái, cho người ta kính trọng, được ủng hộ thế này thế nọ. Cái mong cầu đó là cái sai. Nhưng mà chúng ta không mong cầu những cái đó. Cái mong cầu làm sao khi mãn báo thân được, nhất tâm bất loạn, trong giờ phút xả bỏ báo thân, được Đức Phật Di Đà cùng chư thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh tịnh độ, chấm dứt tất cả mọi sự đau khổ của cuộc đời. Điều đó là cái điều quan trọng của pháp môn tịnh độ, của người tu niệm Phật A Di Đà. Phải có những cái đó mới thành tựu được cái pháp môn tu của mình. Còn nếu không có những cái đó thì cái pháp môn tu tịnh độ không thể có được. Cho nên vì vậy người tu tịnh độ là một cái pháp môn thù thắng của Như Lai. Mà ở trong kinh có nói như thế này: người chí tâm niệm một câu danh hiệu Phật A Di Đà sẽ tiêu diệt được tội nạn sanh tử trong 80 ức kiếp. Người chỉ niệm một câu A Di Đà với một cái tâm mà chí thành tha thiết thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một câu thôi thì sẽ tiêu diệt được cái tội trọng ở trong dòng sanh tử đó, 80 ức kiếp, chứ không phải nó là một kiếp hay hai kiếp. Cái tội trọng trong 80 ức kiếp sanh tử do nơi đó mà nó sẽ tiêu diệt. Rồi người chí tâm xin niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó thì ánh sáng phát ra xung quanh 40 dặm, ánh sáng trong thân người đó, trong cái tiếng niệm Phật đó phát ra 40 dặm, các loài ác ma đều sợ hãi và lắm xa. Nó có những cái đặc biệt khi mà mình niệm đến cái danh hiệu Đức Phật đó. Vì sao vì danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên do tất cả những cái công đức của Đức Phật A Di Đà tích tụ tu hành ở trong 10 kiếp A Tăng Kỳ thành tựu lại danh hiệu A Di Đà. Do sự thành tựu lại được cái danh hiệu A Di Đà rồi đó, thì người nào trì niệm do tất cả công đức phúc báo đó mà nương với cái nguyện lực Đức Phật cái trong câu danh hiệu đó phóng qua, người niệm ra một cái danh hiệu Phật với một tâm chí thành tha thiết, thì trong cái câu danh hiệu Phật A Di Đà, người niệm đó từ nơi cái miệng người đó niệm, từ nơi cái công đức đó nó sẽ phóng ra hào quang chiếu sáng 40 dặm xung quanh người đó. Tất cả những cái loài hung tinh ác quái ma quỷ hung thần gì cũng đều tránh xa người đó 40 dặm. Nếu mà các hạng mà lượt lợi gần đó là những người lợi đó nghe danh hiệu Phật để tu hành, để ủng hộ là thiện thần, chứ không có cái người nào mà hay là ác tinh ác quái gì là phá phấy được hết. Còn mình tu mà còn gặp ma, hay là tu mà bị ma nhát, bị ma đè đồ này kia, đó là cái chuyện mình tự tu lại mệt. Hay là bây giờ mình thấy như ví dụ có những người đang niệm Phật mà gặp cánh này cánh kia hiện ra là do cái khi cái tâm niệm của mình nó không chánh. Bây giờ như mình thấy cái này nè, như ví dụ vậy nào mà ngủ trong lúc ngủ say mê mà nằm chim bao chim bị thấy những ác mộng hay là bị ma đè đó, mà tỉnh tâm niệm Phật thì tự nhiên tan hết, ma quá gì tự nhiên nó chạy. Người khởi lên niệm Phật thì ánh sáng, cái ánh sáng hào quang trong cái câu danh hiệu đó nó chiếu ra 40 dặm, bị ma đè ma gì không biết, mà người đó niệm được cái danh hiệu Phật thì tự nhiên tiêu tan ma đi mất hết. Thì cái này nó có trong cái kinh công đức Đức Phật có nói, người niệm Phật như vậy thì ánh sáng đó chiếu ra 40 dặm, thì chiếu ra 40 dặm thì loài hung tinh ác quái ma quỷ gì nó đều tránh xa hết, không có một cái tai dạ nào đến với người niệm Phật. Thì đó, đó nó là một cái công đức của cái người niệm Phật mà nó được thành tựu trong 10 cái công đức của pháp môn Tịnh Độ. Thì 10 cái công đức trên thì tôi đã nói qua, đã trao đổi với quý Phật tử. Bây giờ tôi trước khi kết thúc cái buổi gặp gỡ hôm nay thì tôi xin nói với quý vị một cái chuyện, nói về cái công đức của người niệm Phật mà nó sẽ đạt được một cái công đức rất là mỹ mãn. Mà những cái công đức đó chỉ là những cái công đức phước báo của cuộc đời, rồi tôi sẽ đúc kết với cái vấn đề cái công đức của người tu tịnh nghiệp nó sẽ thành tựu một cái khác hơn cái người đời. Mà giữa hai cái kỳ tích là tôi sẽ đúc kết hai cái tinh thúy của hai người niệm Phật để rồi quý vị thấy. Thì ở trong chuyện niệm Phật đó thì có ghi lại một cái chuyện như thế này. Khi xưa có một phú ông đó rất là giàu có, thì ông nghĩ rằng mình giàu có của cải nhiều quá, ông cũng có hiểu đạo đức, nếu mà của cải nhiều quá mình để lại sau khi mình chết thì cũng hết thôi, chỉ có tội phước theo mình chứ đâu mang theo gì được. Mà ông thì không có con trai, thì ông nghĩ đây cũng là một điều tổn phước rồi, hay mình không có con trai cũng là một cái điều kém phước rồi, thì bây giờ mình phải làm phước. Bây giờ thì mình được những cái phước tốt, hoặc là qua đời sau mình sanh ra đời mà không có kiểu mà không có con trai nữa. Mình nghĩ như vậy, nếu nó làm phước thì không có cái nào khác hơn là bằng cất chùa, bằng đúc tượng, in kinh, đúc chuông. Thì ông nghĩ rằng những cái đó là những cái mà phước lớn. Cho nên vì vậy mà ông xuất ra một số tiền rất là lớn, cất một cái ngôi chùa như ý muốn của ông, xây dựng một ngôi chùa hết sức là cực kỳ trang nghiêm mỹ lệ. Thì sau khi mà bỏ tiền của ra xây một cái ngôi chùa đồ sộ như vậy rồi đó, thì ông cũng chưa lấy làm hài lòng. Thì ông nói rằng tất cả các ngôi chùa làm như vậy tuy rằng nó có đẹp hơn, nó có nguy nga hơn, tráng lệ hơn những ngôi chùa khác, nhưng mà nó chưa có cái gì đặc biệt hơn những ngôi chùa khác. Thì ông mới nghĩ ra một cái mỹ ý. Bây giờ ông chạm một cái tấm mà nào hoành phi rất là đẹp, chạm cổ với những cái kỹ xảo, những cái công phu hết sức là đặc biệt. Rồi ông vẽ lên ở trên đó, ông chạm vào trong đó 6 chữ danh hiệu Phật A Di Đà bằng tiếng Phạn. Bằng tiếng Phạn. Thì sau khi ông cất chùa đến ngày thánh thành rồi đó, rồi ông mới đem cái tấm hoành phi đó lên treo ở trên. Thay vì thì người ta treo cái tấm biển ở phía trước, tấm hoành phi trên và để là Đại Hùng Bửu Điện. Nhưng mà ông là trái lại, không, ông làm cho nó có vẻ khác hơn. Thì khi mà ngày thánh thành cái ngôi chùa đó đó, thì ông đem cái tấm hoành phi đó treo lên. Thì bữa đó mời cái lễ thánh thành đó khắp mấy vùng, người ta có đều lại dự đủ hết. Thì trong đó nào là nho văn, nào là học sĩ, học giả, các vị bô lão, các tay học giả rất là nhiều. Nhưng mà đến ông nào cũng dòm lên cái tấm bảng sơn son thép vàng của ông phú ông đó, mà rồi ông nào cũng đành phải chịu thua, không ông nào đọc được hết trơn. Rồi ông nào cũng hết lòng tán tụng. Phú ông không phải là một người giàu sang của cải, mà ông còn là một người dồi dào kiến thức, mà ông là một học giả nổi danh. nó không là phản ngữ nữa, chứ không phải ông là con người bình thường đâu. Thì tất cả mọi người đều tiếp tục như vậy đó, thì ông khoái ý ông quá. À, đối với cái tánh ý của ông hồi nào giờ thì muốn những cái gì làm ra được mọi người kính nể, tất cả mọi cái gì được mọi người phải khen tặng, phải đưa cao mình lên. À, thì ngay cái chỗ đó là đánh trúng cái tâm tư của ông, từ chỗ đó ông thèm đắc chi. Thì ông mới cho làm thêm một chục tấm nữa. À, làm thêm một chục tấm như vậy nữa. À, mà một chục tấm kia đó thì không có treo ở trong chùa, mà ở dưới hàng chữ bản đó viết bằng cái chữ bản sứ. À, nếu ai đọc được những chữ này, tôi sẽ gả con gái làm vợ và chia cho nửa gia tài, rồi đem theo tất cả màu đường. À, ra tất cả nơi mà ngã ba ngã tư rồi cấm ở đó cất cái nhà, rồi cắt một người canh giữ, coi nếu ai lại đây mà đọc được cái chữ đó đó thì mời người đó về để mà ổng thực hiện đúng theo cái lời giao ước của ổng, gả con gái và chia cho nửa gia tài. Thì trên cái phương diện ổng nghĩ rằng làm như vậy để được cái danh mình là một học giả uyên bác, mà ổng nghĩ rằng trên cái dùng này không có người nào đọc được cái đó đâu. Ông nghĩ rằng trên cái dùng này không có người nào đọc được, mà chính ổng không phải là ổng viết, mà ổng lại mướn một nhà sư Ấn Độ viết giùm ổng. À, viết giùm ổng chứ thật sự ra không phải là ổng biết. À, nhưng mà khi ổng đem ra thì ổng cũng nói là cái chính tay ổng làm, nhưng mà thật sự không phải ổng làm, thật ổng mướn người ta làm. Nhưng mà với cái tánh hiếu kỳ, cái tánh cầu danh, thì suốt cả thời gian 5 tháng đã trôi qua mà không có người nào đọc được hết trơn. Thì một hôm nọ cũng trên cái quãng đường ngã ba đường đó, không biết bao nhiêu là văn sĩ, không biết bao nhiêu là nho sĩ, không biết bao nhiêu là học giả, từ xa gần ngày nào cũng có từng đoàn kéo đến những cái tấm bảng đó để coi, nhưng mà ông nào tới thì dòm cũng lắc đầu vì không ai biết hết. Thì một hôm có một cái anh chàng bán chiếu, anh đi tới đó thấy người ta đông đảo, đi lại đó coi, anh không biết cái gì đây, cái tấm tò mò cũng vô đó coi có cái gì mà nó đi đó coi dữ vậy. Thì anh vô anh thấy một cái tấm bảng trên son thép vàng rất là đẹp, mà mấy cái chữ ngoằn ngoèo ở trên đó, anh nghĩ hình dung tưởng đâu cái gì tốt đẹp bây giờ để mấy cái hình mấy con dung mấy con gì nó bỏ trên này thì cục quá vậy, mà ta cũng xúm lại coi. Rồi thấy vậy anh phát ghét, anh mới quay ra, anh đi lẹ. Thì trong lúc mà anh gánh một cái gánh chiếu anh quay ra anh đi đó, thì lúc đó có một văn sĩ đứng nhìn xem mãi miết, nhìn xem với tính cách say mê. Thì anh này đi với tính cách vô ý, quay trong cách rất nhanh nhẹn, thì cái đầu đòn gánh nó chạm trúng vô cái trán của một nhà văn sĩ, té nhào chảy máu đầu. Thì ông này ông sợ quá trời sợ rồi, bán chiếu anh sợ quá chừng sợ rồi. Anh mới thất thanh hùng vía, nói một nhà văn sĩ giàu có sang trọng mà mình là một cái người bán chiếu hèn mặt như thế này mà gây tai họa đến cái kiểu này là chết rồi, anh sợ điếng người lên rồi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì anh sợ anh quán quá chừng quán anh sợ rồi, mà anh vốn là một Phật tử rất là chuyên tinh đối với Phật pháp, không có đọc sách, không có học thức nhiều, nhưng mà ảnh rất là tha thiết niệm Phật. Bất luận giờ phút nào khi đi đứng nằm ngồi gì á, ảnh cũng đều niệm Phật hết. Mà gặp những cái tai nạn gì á, ảnh cũng đều niệm Phật. Với tính cách là cầu nguyện cái câu danh hiệu Phật của mình để cho nó qua tất cả những cái việc khó. Thì cái người mà cổ phú ông cắt đến để mà coi chừng tấm bản đó đó, nói rồi, đúng anh này rồi, đúng là anh rồi. Thì ảnh tưởng là đúng là cái người mà quay cái đòn gánh đụng cho ông danh sĩ kia mà bị té tày tráng ra, thì mới lại tóm cổ ảnh. Ảnh năn nỉ, cái người mà phú ông cắt đem đến nó cũng không tha trơn, quyết định ông phải về gặp ông chủ tôi mới được. Thì anh bán chiếu này đó, ảnh mới tưởng là cái ông danh sĩ này là con của ông chủ, còn cái ông mà bắt mình đây là đi theo hầu ông danh sĩ này, mà mình làm ông này bị đụng bể đầu ưu tái nha. Do nơi đó mà ông sợ quá chừng sợ năn nỉ, gian sinh gì cũng không được hết. Thì thôi ông cũng đành phải chịu, tại vì mình sơ ý chứ không phải là cố tình gì, nhưng mà mình là cái người hạ tiện mà mình chạm phải với cái người quyền quý, thì đây là cái nghiệp lực, cái tội tù của mình không biết là ngày nào mới hết, nhất định là phải chịu cái kiếp gông cùm rồi. Nhưng mà anh cũng chuyên suốt niệm Phật, không có nghĩ chuyện gì khác hơn niệm Phật, nó kể tới đâu tới giờ niệm Phật. Chừng nào tới cộng, nào cộng nhốt, nào nhốt bây giờ niệm Phật. Gánh chiếu là niệm Phật, mà anh coi như là niệm Phật chuyên suốt. Có đôi khi anh vừa đi bán chiếu vừa niệm Phật, có đôi khi anh đi vừa đi bán chiếu thì đi dọc đường và những thôn xóm có nhà cửa thì rao lên để bán chiếu. Thì trong lúc anh rao ai mua, ai Di Đà Phật thật, ai mua chiếu không mà không rao mà niệm Phật nó quen rồi, nó thuần thục, nó niệm ở trong bụng rồi, tới mà rao lên ai mua ai Di Đà Phật không, ai mua ai Di Đà Phật không. người ta cũng phát cờ không biết ông này bán A Di Đà Phật là bán cái gì mà ra thấy là ảnh bán chiếu chứ không phải bán. Nhưng mà niệm Phật nó quen ở trong bụng rồi à, nên được từ cái chỗ đó thôi ảnh nó thôi kệ cứu chừng nào tới đâu hay tới đó thì thôi tới chừng ảnh mà giật mình nó nhớ lại á thì mới năn nỉ anh làm ơn, tại vì đây là một cái sự vô tình chứ không phải tôi cố ý, cho nên đừng bắt tôi xin thả tôi này kia. Thì cái anh này mới nói tại sao anh này lạ, anh sắp được sống cảnh sống cao sang, sắp được vợ đẹp mà anh còn từ chối, sao anh lại dại khờ quá vậy, hay là anh sợ vợ, hay là anh sợ vợ. Thì ông này ông thêm một cái ý nghĩ miên man trong đầu óc, không biết ông này nói cái gì lạ vậy nè, mà rồi cái gì mình không biết cái gì là cái gì hết. Ông suy nghĩ miên man trong đầu óc, cái chừng mà đưa ông về tới nhà, đưa tới nhà gặp phú ông rồi đó, thì cái anh lính đó hay canh gác cái anh mà phú ông cắt đi lại đó để mà canh giữ đó, thì mới tội phú ông là đây là cái người này là cái người mà đã đọc được mấy cái chữ ở trên bảng mà phú ông đã viết, chính mẹ ảnh đọc, chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, nay tôi dẫn về giao cho phú ông. Bởi vì cái anh bán chiếu này á không phải anh đọc được, nhưng mà nó làm có cái duyên trùng hợp, tại vì anh làm cái đòn đánh đụng cái đầu của anh văn sĩ kia kìa, rồi anh sợ quá trời sợ rồi, mà theo thói thường anh gặp cái chuyện gì khó là anh niệm Phật, mà lại gặp cái chuyện này anh lại thất thanh, anh quán hậu niệm Phật lớn lớn lên, người ta nghe tưởng đâu là anh là một cái văn sĩ giỏi, anh là một học giả, anh đọc được những cái chữ này, cho nên gì đó là duyên trùng hợp. Nhưng mà anh nghĩ rằng không biết cái bàn tay của tạo hóa họ sắp đặt cái lương duyên của anh sao mà đến ngày hôm nay phải gặp gỡ như thế này. Cho nên vì thế đó thì phú ông cũng theo cái lời hứa của mình kêu con gái ra và nói với ảnh rõ ràng và cho ảnh nửa gia nghiệp. Từ đó trở về sau thì ảnh sống với một cái cuộc đời dương giả phú quý. Thì khi sống với cái cuộc đời dương giả phú quý như vậy đó thì ảnh mới nghĩ rằng đây không biết nó là một cái túc duyên nhiều đời như thế nào, hay là cái công đức niệm Phật của mình mà đã từ cái cuộc đời của một anh bán chiếu lang thang bây giờ trở thành một phú ông giàu có sang trọng như thế này. Nhưng mà dù sống trong cảnh sống giàu có sang trọng, được vợ đẹp, được nhà cửa sang trọng như thế này, nhưng mà không lúc nào anh quên niệm Phật. Bất luận từ ra những khi anh làm việc bằng trí óc, còn ngoài ra thì luôn luôn lúc nào anh cũng niệm Phật hết. Thì trong những lúc anh niệm Phật, anh chỉ nghĩ vào cái chuyện mà ngày xưa mình nghèo khổ, bây giờ được như vậy là do niệm Phật, thì bây giờ muốn giữ được cái này lâu dài thì phải càng niệm Phật nhiều hơn nữa. Thì do nơi đó mà cái sự tu hành của anh không bao giờ lui sụp. Tuy rằng ngày xưa sống lang thang bán chiếu, bây giờ được giàu sang rồi, nhưng mà việc tu niệm anh không bao giờ anh bỏ. Do nơi đó mà cái niệm Phật của anh mỗi ngày mỗi thêm tăng, mỗi ngày mỗi thêm tăng. Tuy sống trong cuộc sống vinh hoa phú quý đó, nhưng mà cái phúc duyên của anh không biết nó ra sao, nhưng mà đối với cái tình phu thê á, thì mỗi ngày nó thêm kháng kích. Nhưng mà nó có một việc lại xảy ra ngoài ý muốn của anh, thì một hôm thay trời đổi tiết, trái trời trái nắng, thì tiểu thơ lại bị bệnh. Thì thấy bệnh cũng tưởng là những cái bệnh thường thôi, nhưng rồi rước thầy thuốc đồn kia tới, hết thầy này tới thầy kia, nhưng mà bệnh của tiểu thơ không thuyên giảm. Mỗi ngày mỗi nhiều, mỗi ngày mỗi nhiều, mỗi ngày cứ lên cơn sốt không biết bao nhiêu lần, đến nỗi mà sốt ly bì hết biết. Thì thầy thuốc nào cũng bó tay hết. Thì từ đó trở về sau anh suốt ngày ngồi ở bên giường bệnh của người vợ để mà anh niệm Phật, nhưng tất cả các thầy thuốc giờ không ông nào dám lại nữa hết. Thì ngay ở trong cái lúc đó anh vì thương vợ quá chừng, nên anh nghĩ rằng bây giờ chỉ trông vào Đức Phật thôi, không còn trông vào ông thầy thuốc nào, tất cả thầy thuốc bây giờ rước không nào dám lại nữa hết. Nên những thầy hay đều chạy hết rồi, mà những ông khác vô mà hốt rủi ta chết rồi sao. Rồi đâu còn gì là cái danh của ông thầy thuốc nữa. Cho nên do nó đó mà anh bây giờ anh đem hết tâm lực vào ở trong câu danh hiệu Phật. Anh vừa niệm Phật anh để tay lên trán vợ anh xoa từ đầu xuống tới chân, mà ảnh rờ ảnh xoa tới đâu á thì coi như là tiểu thơ nhẹ dần, đến cuối cùng ảnh xoa đến hai bàn chân nó tiểu thơ, thì coi như tiểu thơ lầm mạnh đứng dậy, đi đứng tới lui một cách bình thường, coi như là những người không có bệnh hoạn gì hết. Thì ngay lúc đó phú ông lại thêm một cái sự mừng rỡ, chẳng những rể của mình là một người học giả uyên bác mà còn lại là một thánh y nữa, thì từ cái chỗ đó mấy anh thầy thuốc lại, mấy anh thầy thuốc bây giờ bị gì thấy tiểu thơ nhất định chết, ông nào phải mặt lịch chết, không chạy hết, không nào dám hút thuốc mà bây giờ hết đi đứng rồi này kia bình thường trở lại, mà cái người trị hết bệnh là rể của phú ông này, thì ông này chỉ ổng là thánh, có chỉ có thánh y mới trị được bệnh của con của tiểu thơ thôi, nhưng không ai mà trị được hết. Thì từ chỗ đó phú ông lại càng thương mến ông hơn, kính trọng ông hơn. Nên rồi từ chỗ đó mà cái danh ông được đồn khắp bốn phương là một thánh y. Rồi cũng ngay nhằm ở trong cái thời tiết mà lúc tiểu thơ bệnh đó, thì công chúa ở trong triều đình lúc đó cũng ngay trong cái thời tiết đó mà rồi cũng bị bệnh. Tất cả các thầy thuốc trị hết. Vua mới nghe có một cái vị thánh y ở phương Nam đó, vua giác này vua mới viết chiếu xuống đó mà kiệu vị thánh y này về triều để trị bệnh cho công chúa. Hôm nay trận cái trận này chắc là chết rồi. Khi mà ông trị bệnh cho công chúa rồi đó, thì ông mới ngẫm nghĩ lại cái cuộc đời của mình, ông mới ngâm hai cái câu để mà ông nhớ lại trong cái quãng đời của mình. Ông mới nói là phước chủ lộc thầy, phước chủ lộc thầy, tất cả con hiền con thiện, thơm tai mai miệng hà bạ, cung thỉnh cung chư. Hai cái câu đối đó ảnh thường ngâm đi ngâm lại, ngâm đi ngâm lại vì cái cuộc đời của ảnh mà nhờ được như vậy là tại vì mai miệng thơm tai. Tại vì mai miệng thơm tai, mai miệng là khi mà ảnh đụng nhầm cái trán của ông văn sĩ kia mà ông niệm Phật, niệm đúng cái mấy cái chữ trên bảng của ông viết là mai miệng. Cái miệng mai nó nói đúng. Còn thơm tai á là gì? Mai miệng thơm tai là gì? Cái câu danh hiệu miệng ông niệm Phật, tai ông so cho công chúa hết, cho tiểu thơ hết bệnh. Cho nên ông ngâm lại cái cuộc đời ông mà sở dĩ mà được sống cảnh sống vinh hoa, bỏ cuộc đời bán chiếu đó là do gì? Cái mai miệng mà trị hết bệnh cho tiểu thơ là do gì? Thơm tai mà tiểu thơ được hết bệnh. Thì cái vui mừng của ổng chưa hết thì lại gặp cái chuyện buồn lo tới. Bây giờ vua viết chiếu chỉ xuống triều, ổng vào triều mà bây giờ ổng vào triều thì sao được. Vua viết chiếu xuống rồi là coi như dù muốn dù không gì cũng phải đi. Ổng nói trại này là phải chết thôi chứ không nói gì, trại mà chết như hoàng cung chết thì trại cũng sao, hay cũng thuốc phát cho số mệnh. Bây giờ ổng nghĩ rằng chỉ còn sống chết với câu danh hiệu Phật thôi. Bây giờ lo âu mà không niệm Phật á thì chết sanh về cảnh giới đau khổ, mà bây giờ mình niệm Phật mà chết á thì sanh về cảnh giới Tây Phương cũng tốt thôi kệ. Bây giờ ký thác phó thác mình trong Phật A Di Đà để tới đâu tới. Thì rồi theo mấy vị ở trong triều đình mới dẫn ngài đi về tới triều. Nhờ lên đình vua rồi thì vua vội vã đưa đến cái phòng bệnh của công chúa đang nằm. Thì vô thấy công chúa đang nằm ly bì, ổng không biết trị cách làm sao bây giờ, không biết trị cách làm sao bây giờ. Thì ngay đó mới đuổi hết tất cả mọi người ra hết, mọi người ở người bệnh chăm sóc thị tỳ vẫn đuổi hết, không còn trường người nào hết. Thì ổng vô phòng đóng cửa lại, bị cái pháp trị bệnh cũng kỳ lạ. Cái pháp trị bệnh cũng quá kỳ lạ. Nên vô phòng đóng cửa lại, chỉ còn mình ổng với công chúa thôi. Thời gian này ổng mới đặt hết cái niềm tin vào cái chỗ mà vạn năng của cái câu danh hiệu Phật. Thì lúc đó ổng mới niệm Phật với một cách tha thiết chuyên tâm, ổng còn nghĩ cái chuyện nào hết nữa, nào khác hơn câu danh hiệu Phật. Rồi mới để tay lên trán công chúa, ổng mới xoa dần từ đầu xuống tới hai chân công chúa. Vừa xoa tới đâu thì công chúa khỏe nhẹ nhàng tới đó, cũng vừa xoa tới chân thì công chúa ngồi dậy, đứng dậy với một cách hết sức là mừng rỡ, tưởng mình là đã mất mạng rồi. Mà bây giờ gặp một thánh y đến trị bệnh cho mình, mà công chúa nghĩ rằng ông không cho uống thuốc, ông không bắt mạch, mà ông trị bệnh lạ hơn mấy thầy thuốc lại đây, mà lại hết bệnh. Thì công chúa mừng quá mừng, mới tung cửa chạy lên tâu với vua. Thì vua thấy công chúa đi ra với cách mạnh mẽ, vẻ mặt vui tươi hồng hào tốt đẹp như ngày bình thường không có bệnh, thì vua mới nói thật là một vị thánh y. Nếu không phải thánh y là trị không có được, thật là thánh y. Vua mới coi như là phong trọng là thánh y thật sự. Lúc này là vua phong trọng là thánh y. Thì từ đó vua mới bắt đầu tổ chức mở yến tiệc suốt 7 ngày liên tục để thết đại thánh y và mừng công chúa được qua thoát qua cơn chết. Thì khi mà cho đến cái ngày thứ 7 đó, về nói về cái ông thánh y này thì ông cũng không có vui gì mà ăn uống. Vua đãi đủ tất cả các thứ sang hào hải vị, không thiếu một món nào, nhưng mà ông ăn dường như thấy không ngon. Vua thì cũng theo dõi, nhưng đến bữa cuối cùng á thì mới đem rượu ra uống. Thì vị thánh y thì coi như từ chối không uống rượu. Còn vua thì uống rượu ngà ngà rồi. Vua mới chỉ ra trước sân rồng, ở trước cửa triều đề triều người ta gọi là sân rồng. Ở ngoài cái sân trước triều đó có là một cái đất của con rồng rất là lớn, nó để trước sân nên gọi là sân rồng. Thì khi vua uống rượu một ít rượu rồi đó, thì vua mới nhìn nó ra ngoài sân, thấy con rồng ở ngoài nó nhìn vô. Thì vua mới nói với thánh y, bây giờ trẫm đố khanh, đố khanh biết ở trong cái miệng, trong cái bụng con rồng đó có cái gì ở đâu, có cái gì đó. Nếu mà khanh nói đúng đó, trẫm sẽ ban cho khanh làm phò mã và gả công chúa làm vợ. Còn nếu thật á, nếu mà nói thật á là phải bị tội. Giác này ông bối rối như tơ giò rồi. Nếu mà bây giờ á miệng mình mà nó không có còn thơm nữa đó, cái miệng mà nó không còn mai miệng nữa đó, cái miệng mà nó không còn mai nữa đó, thì chiếc này chắc có lẽ là cái chiếc du điệu phủ. Chiếc này là cái chiếc du điệu phủ. Còn nếu mà nói trúng á thì cái nghĩa Tào Khang phải làm sao đấy, cái nghĩa Tào Khang chi thê này phải làm sao. Mình bây giờ có vợ ở nhà rồi mà giờ nói đúng á, thì vua gả công chúa, à gả công chúa làm phò mã, thì cái nghĩa Tào Khang phải làm sao. Thì ông tê tâm hồn, ông bối rối như tơ giò, ông nghĩ rằng bây giờ mình không có cha, không có mẹ, không có quyến thuộc thân bằng, mà mình chỉ có một cái tên, mà ảnh chỉ khang thân cách bằng anh kêu cái tên ảnh để mà ảnh chết. Nhưng mà cái tên cha mẹ đặt cái tên cho ảnh là cái tên Hoàng Kim Ấn. À, Hoàng Kim Ấn, thì ảnh nghĩ rằng bây giờ thôi chỉ có nước mà kêu tên mình để than thân trách phận rồi chết. Thì vua nói xong rồi thì ảnh suy nghĩ trong lòng của ảnh nó bối rối như là muôn mối tơ mà bị dò lại. Thì ảnh mới nói Hoàng Kim Ấn, ảnh nói than thân trách phận. Thì ảnh nói như vậy, ảnh nói như vậy đó, vua vỗ tay reo mừng và kêu công chúa bưng rượu lại dâng cho ảnh ly. Thì vua nói hay quá, con nói hay quá rồi, tại vì trong bụng của con rồng đó hồi xưa ta có bỏ cái Hoàng Kim Ấn ở trong á. Ta có bỏ cái Hoàng Kim Ấn ở trong, ở trong bụng con rồng á. Thì đó nó là cái nhân viên trùng hợp. Mà anh nói đúng thì anh lại thêm một cái khổ tâm. Anh nói bây giờ nói đúng á thì cái tội chết khỏi rồi, nhưng mà cái tội làm phò mã thì phải gặp. Thì hai cái cũng là hai cái khổ. Mà cái khổ trước nếu nói trật á là đi du địa phủ, mà bây giờ nói trúng rồi á thì cái chuyến du địa phủ này khỏi rồi. Nhưng mà bây giờ đối với nghĩa Tào Khang chi thuê, nghĩa là cái tình nghĩa vợ chồng trước đây mình đã có rồi, giờ phải làm sao. Nên chính vì vậy mà ảnh dập đầu xuống trước bệ rồng dưới chân vua, ảnh mới trình thật là hạ thần ở đây đó đã có gia đình rồi, cho nên đối với những cái ân chỉ của thánh hoàng đó thì hạ thần không phụ, nhưng mà xin thánh hoàng để cho hạ thần được trọn nghĩa Tào Khang. Thì vua mới thêm một sự kính động, thêm một sự kính động vì cái người được sống trên cao sang nhung lụa mà vua thì không nói chơi, được làm phò mã, được vợ là công chúa, được làm rể của vua mà vẫn giữ cái nghĩa Tào Khang như vậy, thì là cái người giữ chí tiết như vậy là cái người đáng kính trọng. Vua đem ra thưởng rất nhiều vũ quý báu cho người đưa về tới gia đình, và thưởng rất là ân hậu. Từ đó trở lại sau năm nào đến cái ngày đó, đến cái ngày tháng kỷ niệm đó, vua cũng đều mời ông thánh y này vào triều để mà trọng thưởng. Cho nên đó là cái người niệm Phật, do cái chí thành tha thiết niệm Phật đó nó được những cái công đức. Khi cái lời nói của mình ra không phải là cái lời nói mình muốn nói hay là thốt lên nói, nhưng mà cái đó là cái gia hộ của mười phương chư Phật và cái tùy hình ủng hộ của các vị Bồ Tát, tùy hình khiến cho cái người đó cái tâm trí nó sáng suốt. Bởi vì thế gian á nó có cái là nghiệp lai thì phần ám, mà cái phúc chí thì tâm linh. Do cái phước báo nó đến, cái phước báo của câu danh hiệu Phật mà hàng ngày tích tụ niệm tu hành đó, cái phước báo đó nó thành tựu, cho nên cái tâm nó sáng. Thì cái tâm nó sáng ra, nói ra cái lời nào nó cũng đúng đó. Cái lời nào nói ra là đúng, nói ra là đúng. Là do gì? Chư Phật ở mười phương hộ niệm và các vị Bồ Tát tùy hình ủng hộ, cho nên cái anh Phật tử Hoàng Kim Ấn này là cái anh bán chiếu đó, do cái công đức tu hành đó mà ảnh được thành tựu trong cuộc sống hiện tiền, từ một con người bán chiếu hàng di mà nó chuyển hóa cuộc đời của anh bán chiếu trở thành một vương giả, trở thành anh bán chiếu trở thành một phò mã được vua kính trọng. Thì từ chỗ đó mình thấy cái người tu tập cái công đức niệm Phật nó không phải là một cái chuyện chơi, không phải nó là một chuyện bình thường, nhưng mà nó là cái công đức rất lớn. Nhưng mà đó là nó là chỉ là một cái giai đoạn đầu của người tu niệm Phật. Cái chánh nếu chúng ta không phải cầu những cái đó, không phải cầu những cái đó. Mà bây giờ tôi đối chiếu lại một cái chuyện thứ hai để rồi đúc kết cái buổi nói chuyện mà cái công đức niệm Phật. Có một vị đó đang tu, đang niệm Phật tu hành, mà rồi vua chuyển lưng thánh vương, chứ không phải là làm vua thường. Vua chuyển lưng thánh vương là một vị thống lãnh có cả bốn châu thiên hạ. Thì vua mới đến, vua mới nói thôi bây giờ hòa thượng nghỉ tu, tôi giao cái ngôi vị chuyển lưng thánh vương của tôi giao cho hòa thượng. Hòa thượng bây giờ làm chuyển lưng thánh vương một đời, rồi qua đời sau hòa thượng trở lại tu nữa có muộn gì. Mà hòa thượng bây giờ làm chuyển lưng thánh vương có lợi hơn tôi, là vì lời